Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 24 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo trở về Vatican, Ngài lên án việc buôn bán vũ khí.
Vatican, trước khi rời Castel Gandolfo để trở về Vatican vào tối ngày 22 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã dừng lại để nói chuyện với một số nhà báo đang chờ Ngài rời khỏi Villa Barberini và trả lời một số câu hỏi về tình hình thời sự quốc tế. Ngài nói rằng, chúng ta phải hạ vũ khí và chấm dứt hoạt động buôn bán ẩn sâu mọi cuộc chiến.
Về khả năng đến thăm những nơi đau khổ, chẳng hạn như dải Gaza, Đức Thánh Cha giải thích rằng, có nhiều nơi mà đích thân Ngài muốn đến thăm, nhưng đó không nhất thiết là công thức để tìm ra câu trả lời. Thay vào đó, Ngài giải thích, chúng ta phải khuyến khích mọi người từ bỏ vũ khí và cũng từ bỏ mọi hoạt động buôn bán diễn ra sau mỗi cuộc chiến. Thông thường, với nạn buôn bán vũ khí, con người chỉ là công cụ vô giá trị. Chúng ta phải liên tục nhấn mạnh điều này về phẩm giá của mỗi con người, dù là Kitô hữu, Hồi giáo hay bất kỳ tôn giáo nào. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực này. Về chuyến lưu trú tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha cho biết mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Ngài sẽ quay lại Castel Gandolfo và rất hài lòng với sự chào đón mà Ngài nhận được. Ngài nhấn mạnh, tôi đã có thể thay đổi không khí một chút, nhưng đó là một kỳ nghỉ làm việc. Tôi không bao giờ ngừng theo dõi dòng thời sự. Ngài đã có thể tiếp kiến và trò chuyện qua điện thoại với một số nguyên thủ quốc gia. Ngài nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng. Cảm tạ Thiên Chúa rằng tiếng nói của giáo hội vẫn còn quan trọng. Chúng ta tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Đức Thánh Cha Leo đã dành 16 ngày nghỉ ngơi tại Villa Barberini ở Castel Gandolfo từ ngày 6 đến ngày 22 tháng 7. Trong thời gian này, Ngài đã chủ sự ba thánh lễ với công chúng. Vào ngày 9 tháng 7 tại Vườn Đức Mẹ ở làng Borgo Laudato Si của Castel Gandolfo. Ngày 13 tháng 7 tại Giáo xứ Thánh Thomas thành Villanova. Và ngày 20 tháng 7 tại Nhà thờ Chính tòa Albano. Ngài cũng đã chủ sự hai buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu tại quảng trường trước cửa Dinh Giáo Hoàng vào hai Chủ nhật. Ngài cũng tiếp Tổng thống Zelensky của Ukraine, điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas. Ngài cũng tiếp một số tu sĩ nhân dịp tổng tu nghị của các dòng. Trong thời gian ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha cũng đến thăm Đài Thiên văn Vatican nhân tròn 56 năm ngày con người đầu tiên lên bề mặt mặt trăng. Ngài còn có những cuộc viếng thăm cá nhân như thăm đan viện dòng thánh Clara ở Albano, cử hành thánh lễ với các quân cảnh ở Castel Gandolfo và thăm nhà dưỡng lão Santa Marta.
Đức Hồng y Pizzaballa khẳng định, Chúa Kitô không hề vắng mặt ở Gaza và giáo hội sẽ không bao giờ bỏ rơi những người dân Gaza đang đau khổ.
Thánh địa, tại buổi họp báo sau chuyến viếng thăm một vụ Gaza, Đức Hồng y Pier Battista Pizzaballa nói rằng, Chúa Kitô hiện diện ở Gaza nói với những người bị thương, nơi những hành động thương xót, trong từng bàn tay đón nhận người đau khổ. Giáo hội không bao giờ bỏ rơi người dân Gaza khốn khổ.
Đức Hồng y Thường phụ Công giáo Latin Jerusalem Pier Battista Pizzaballa và Đức Thường phụ Chính thống giáo Đông phương Theophilos III mới vừa viếng thăm một vụ tại Gaza. Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp báo, Đức Hồng y Pizzaballa nói rằng Chúa Kitô không hề vắng mặt ở Gaza. Ngài vẫn đang ở đó, bị đóng đinh trong những người bị thương, bị chôn vùi dưới đống đổ nát, nhưng vẫn hiện diện trong mọi hành động thương xót, trong những ngọn nến trong bóng tối, trong từng bàn tay đang dang rộng để đón nhận những người đau khổ. Đức Hồng y cũng khẳng định rằng hai vị thượng phụ đã đến vùng lãnh thổ Palestine bị chiến tranh tàn phá này không phải với tư cách của những nhà chính trị hay nhà ngoại giao, nhưng là với tư cách của những người mục tử. Ngài khẳng định rằng giáo hội sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Gaza và nhấn mạnh sứ mạng của giáo hội không phải là dành cho một nhóm cụ thể nào mà là tất cả mọi người, Kitô hữu, người Hồi giáo, những người tin, những người hoài nghi, người tị nạn, trẻ em. Đức Thượng Phụ Theophilos cũng nói rằng, họ đến Gaza với tư cách là những người phục vụ thân thể đau khổ của Chúa Kitô, đồng hành giữa những người bị thương tích, những người bị mất mát, những người di tản, những tín hữu, những người mà phẩm giá của họ không hề bị thương tổn bất chấp những nỗi đau khổ của họ. Tại Gaza, Ngài nói, chúng tôi đã gặp một dân tộc đang bị đè bẹp bởi gánh nặng của chiến tranh, nhưng vẫn mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội trong thời kỳ tàn phá là bắt đầu từ sứ vụ hiện diện, sát cánh với những người than khóc, bảo vệ sự thánh thiên của sự sống và làm chứng cho ánh sáng mà không có bóng tối nào có thể dập tắt được. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng nhấn mạnh đến sự ủng hộ của giáo hội đối với tất cả những nhà hoạt động nhân đạo, những người đang mạo hiểm tất cả để mang lại sự sống cho biển người bị tàn phá này. Ngài nói, nhu cầu nhân đạo không chỉ là cần thiết, mà còn là vấn đề sống còn. Từ chối viện trợ không phải là một sự trì hoãn, mà là một bản án. Mỗi giờ không có thức ăn, không có nước uống, thuốc men và nơi cư trú đều có thể gây nên những tổn hại sâu sắc. Điều đó không thể chấp nhận được về mặt đạo đức và không thể biện minh được.
Trong buổi họp báo, hai vị thượng phụ chính thống và công giáo đã đưa ra lời kêu gọi chung tới các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà hoạch định chính sách. Kêu gọi chấm dứt chiến tranh, trả tự do cho những người bị giam giữ và bắt đầu một quá trình chữa lành thực sự, khôi phục sự sống và phẩm giá cho Gaza và toàn bộ thánh địa. Các ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật vừa qua, kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật nhân đạo và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ thường dân, cũng như lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng. Đức Hồng Y Pizzaballa nói, đã đến lúc chấm dứt điều vô lý này, chấm dứt chiến tranh và đặt lợi ích chung của người dân lên hàng đầu. Ngài cho biết thêm rằng, Ngài và Đức Thượng Phụ Theophilos đã cùng nhau cầu nguyện và kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị tước đoạt tự do, trả lại những người mất tích, con tin và hàn gắn những gia đình của các bên từ lâu đã chịu đau khổ. Đức Thượng Phụ Theophilos đã trực tiếp đưa ra lời kêu gọi. Đối với cộng đồng quốc tế, chúng tôi nói, im lặng trước đau khổ là phản bội lương tâm. Đối với những người dân Gaza, chúng tôi khẳng định, giáo hội luôn sát cánh bên anh chị em. Và đối với tất cả những người nắm giữ quyền lực, chúng tôi lặp lại lời Chúa dạy. Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Chính trị gia Thụy Sĩ ra hầu tòa sau khi bắn 20 phát súng vào tranh vẽ Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu.
Thụy Sĩ, bà Sanisa Ameti, một ủy viên hội đồng Jurist và cựu lãnh đạo đảng Tự Do Xanh, đã bị các công tố viên Thụy Sĩ đệ đơn cáo buộc hình sự sau khi bà đăng tải hình ảnh tự bắn khoảng 20 phát súng vào một bức tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria và Chúa Giêsu hài đồng.
Vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm 2024, khi bà Amati dùng súng hơi bắn vào bản sao bức tranh Đức Mẹ, Chúa Giêsu hài đồng và Tổng lãnh Thiên thần Michael của họa sĩ Tommaso Del Massa từ thế kỷ thứ 14. Theo hãng tin 20 Minuten của Thụy Sĩ, văn phòng công tố Zurich đã cáo buộc bà Sanisa Ameti công khai phỉ báng tín ngưỡng tôn giáo và quấy rối hòa bình tôn giáo theo điều 261 của Bộ luật hình sự Thụy Sĩ. Bộ luật này trừng phạt bất kỳ ai công khai và ác ý xúc phạm hoặc chế giễu niềm tin tôn giáo của người khác, đặc biệt là niềm tin của họ vào Thiên Chúa, hoặc cố ý xúc phạm đến các vật phẩm tôn giáo. Bà Ameti, người tự nhận là một người vô thần gốc Hồi giáo, được cho là đã bắn từ khoảng cách khoảng 10 mét và cố tình nhắm vào đầu của Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu trên bức tranh. Sau đó, bà đăng bức ảnh đã bị xúc phạm với chú thích bằng tiếng Đức, Absenten. Một số người hiểu là hành động tượng trưng cho việc loại bỏ hoặc xóa bỏ. Những hình ảnh về hành vi xúc phạm, bao gồm cả cận cảnh các lỗ đạn, đã ngay lập tức khiến nhiều người phẫn nộ và nộp đơn khiếu nại hình sự. Sau đó, trên trang X, bà Ameti đã xin lỗi và nói rằng bà không biết đó là hình ảnh tôn giáo và đã xóa khi nhận ra điều này. Khi xảy ra sự việc, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã lên án hành động này là không thể chấp nhận được và tuyên bố rằng nó thể hiện một bạo lực và sự thiếu tôn trọng đối với con người và gây ra sự tổn thương sâu sắc trong cộng đồng các tín hữu công giáo. Các giám mục đã nhấn mạnh rằng Ngay cả khi không đề cập đến hình ảnh tôn giáo về Mẹ Thiên Chúa, thì hành động này vẫn cho thấy sự thiếu tôn trọng cơ bản đối với phẩm giá con người. Đức cha Joseph Bonnemann, giám mục của chùa Thụy Sĩ, đã cho biết bà Ameti đã viết thư riêng cho ngài để bày tỏ sự hối hận. Đáp lại, ngài đã công khai bày tỏ sự tha thứ và kêu gọi người Công giáo và các tín đồ khác cũng làm điều tương tự.
Chúng sinh Nigeria được khích lệ đừng rời bỏ ơn gọi do tình trạng mất an ninh.
Nigeria, cha Dominic Aso, giám đốc tiểu chủng Viện Thánh Jacobe của giáo phận Boko ở Nigeria, kêu gọi các chủng sinh và các nhà đào tạo đừng từ bỏ con đường đào tạo trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng ở Nigeria.
Trong cuộc phỏng vấn của ACI Africa, cha Aso nói rằng, nỗi sợ bị bách hại là điều bất lợi cho tương lai của giáo hội tại Nigeria khi không nơi nào ở nước này là an toàn và các chủng sinh và nhà đào tạo không có nơi nào để chạy đến vì sợ bị tấn công. Tuy nhiên, cha Aso khích lệ, chúng ta không được trốn tránh ơn gọi của mình vì những thử thách, bất an hay sự cám dỗ của tiện nghi trần tục. Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta, sẽ nâng đỡ chúng ta, nhưng chúng ta phải trung thành và chú tâm. Cha nói thêm, ngoài các chủng viện, còn nơi nào khác chúng ta có thể được an toàn tuyệt đối? Không có nơi nào khác. Ngài khích lệ các phụ huynh. Việc một điều gì đó đã xảy ra ở một nơi cụ thể không có nghĩa là chúng ta nên ngừng thờ phượng Chúa. Chủng viện là nơi để thờ phượng Chúa. Vì vậy, hãy cho phép con cái của anh chị em ở trong chủng viện. Ngài lập luận rằng, việc đưa con cái ra khỏi chủng viện sẽ không bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm của thế giới bên ngoài. Cha Aso kêu gọi lòng can đảm và sự kiên trì, đặc biệt là trong số các chủng sinh đang cân nhắc từ bỏ ơn gọi của mình vì sợ hãi. Nếu họ từ bỏ ơn gọi, ai sẽ theo đuổi nó? Cha đặt câu hỏi. Cha tin rằng những điều này sẽ kết thúc. Thiên Chúa có những cách thức nhiệm màu của người để thực hiện mọi việc. Cha nói tiếp. Nếu chúng ta bị giết trong giáo hội, tôi tin rằng chúng ta sẽ được lên thiên đàng vì chúng ta đã bị giết vì đức tin của mình. Vì vậy, đừng ai bỏ chạy, bởi vì nếu bạn bỏ chạy khỏi chủng viện vì bất an, bạn sẽ đi đâu? Nơi nào ở Nigeria an toàn? Có phải Abuja không? Không nơi nào an toàn cả. Theo cha, trước sự tuyệt vọng, cầu nguyện vẫn là một cứu cánh. Lời cầu nguyện có hiệu quả, Chúa đang dõi theo mọi sự. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng ta phải chết vì hòa bình, chúng ta hãy tiếp tục đón nhận nó. Vì vậy, các chúng sinh không nên đầu hàng trước nỗi sợ hãi. Chúng ta nên luôn tin rằng, với Chúa, mọi sự đều có thể.
Petros Eni, trải nghiệm kỹ thuật số độc đáo tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.
Vatican, triển lãm mang tên Petromeni, Phêrô ở đây, được khai mạc ngày 22 tháng 7 tại đền thờ Thánh Phêrô, giới thiệu về vị tông đồ trưởng trong ánh sáng đức tin, nghệ thuật và công nghệ hiện đại. Đây là một trải nghiệm nhập vai được thực hiện bởi cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô, phối hợp với Microsoft và các đối tác quốc tế.
Dựa trên hơn 400.000 bức ảnh số hóa và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dự án đã tái hiện chi tiết toàn bộ kiến trúc của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, tạo nên một bản sao kỹ thuật số trung thực. Nhờ đó, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng những góc khuất chưa từng thấy và khám phá cấu trúc của đền thờ cách chưa từng có trước đây. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản của đền thờ Thánh Phêrô và là chủ tịch của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô cho biết, tôi hy vọng rằng hành trình này sẽ khơi dậy trong lòng mỗi người niềm khao khát chân lý và ý nghĩa, một nhu cầu sâu xa vốn hiện diện trong tâm hồn của nhân loại. Đây không chỉ là một cuộc tham quan, mà còn là một lời mời gọi nhìn đền thờ Thánh Phêrô với một đôi mắt mới, và để chính đức tin của những người đã xây dựng nơi đây chạm đến nội tâm của chúng ta. Đức Hồng Y cũng trích lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng Gioan như một lời chúc lành. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy, một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Triển lãm được xây dựng trên 3 tầng nội dung. Thứ nhất là cuộc đời của Thánh Phêrô, từ tiếng gọi đầu tiên ở bờ hồ Galilee cho đến cuộc tử đạo tại Roma. Thứ hai là lịch sử của Vương cung Thánh đường, từ đền thờ nguyên thủy của hoàng đế Constantino đến công trình hiện tại. Và thứ ba là kho tàng nghệ thuật và văn hóa nhân loại, từ Bramante, Michelangelo đến Bernini, Cavona và Raffaello. Đây là dịp để người tham dự không chỉ đi lại trên nền gạch của một công trình hàng thiên niên kỷ, mà còn thực sự bước vào lịch sử và tâm linh của giáo hội. Ý tưởng của dự án này đã hình thành từ 3 năm trước, sau cuộc gặp giữa Đức Hồng Y. Mamberti và Chủ tịch của Microsoft, Brad Smith. Mục tiêu là mở rộng cánh cửa của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ra với thế giới trong dịp năm thánh 2025, mang đến cho nhân loại di sản đức tin, vẻ đẹp và hy vọng. Dự án không chỉ là một hành trình chiêm ngưỡng, mà còn là một công cụ phục vụ bảo trì, quản lý và gìn giữ một trong những di sản nghệ thuật, tôn giáo quan trọng nhất thế giới. Thông tin chi tiết được tìm thấy tại website của Đền thờ Thánh Phêrô, basilicasanpietro.va.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nhân ngày năm thánh những người Công giáo có ảnh hưởng, suy tư về câu chuyện hoán cải của ban nhạc mặt trời.
Kính thưa quý thính giả, từ ngày 28 đến 29 tháng 7 tới đây, giáo hội sẽ cử hành ngày năm thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người Công giáo có ảnh hưởng. Trong chương trình của sự kiện này, vào tối thứ Ba ngày 29 tháng 7, các tham dự viên ngày năm thánh sẽ tụ họp tại quảng trường Risorgimento, cách quảng trường Thánh Phêrô khoảng 200 mét, để tham dự lễ hội âm nhạc và nghe chia sẻ chứng từ. Trình diễn trong lễ hội âm nhạc này có ban nhạc rock The Sun, Mặt Trời, được sáng lập bởi Francesco Lorenzi, một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và nhà văn người Ý. Đây là một ban nhạc Kitô giáo nổi tiếng và đã có những tác phẩm bán chạy nhất. Vào ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi hồi cuối tháng 5 vừa qua, ban nhạc The Sun cũng đã biểu diễn vào đêm lễ hội tại quảng trường Thánh Gioan Laterano. Sau đó, trước thánh lễ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày hôm sau, họ đã được gặp gỡ Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khoảnh khắc mà Francesco Lorenzi mô tả là một cảm xúc lớn lao, một khoảnh khắc phi thường. Francesco Lorenzi và các thành viên ban nhạc gồm Riccardo Rossi, Matteo Regelin, Gianluca Menegosso và Andrea Cerato đã chia sẻ với Đức Thánh Cha về lịch sử của ban nhạc, về cuộc hoán cải của họ từ nhóm nhạc punk rock trở thành nhóm nhạc rock Kitô giáo, về mối liên hệ của họ với linh đạo dòng Augustino và tâm sự với Ngài rằng họ đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu đầu tiên của Ngài vào ngày 8 tháng 5, ngày Ngài được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô. Toàn bộ cuộc hành trình của Thánh Augustino đều được gói gọn trong những lời mà ca sĩ Francesco Lorenzi đã đưa vào đĩa đơn mới của ban nhạc The Sun, Lòng Can Đảm, một cuộc hành trình mà chính anh cũng đã trải qua. Khi lắng nghe anh kể lại những sự kiện trong cuộc đời mình, chúng ta có thể nhận thấy một số điểm tương đồng với tác phẩm Tự Thú của Thánh Augustino, và chúng ta có cảm giác giống như đang đọc những trang sách của vị giáo phụ vĩ đại của giáo hội. Francesco Lorenzi đã trải qua những trải nghiệm giống như chàng trai với tâm hồn khắc khoải ở Tagaste, người thích tận hưởng thú vui cuộc sống, đắm chìm trong đam mê, vui chơi với bạn bè, người theo đuổi thành công nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại không hài lòng với cuộc sống của mình, tâm hồn bị xé nát và anh nhận ra mình không hạnh phúc. Người đứng đầu ban nhạc rock The Sun giải thích: Lòng Can Đảm là một bài hát mà tôi đã ấp ủ trong lòng từ lâu, có sự tương đồng giữa những câu chuyện cá nhân nhỏ bé của chúng ta và câu chuyện của Thánh Augustino vĩ đại. Tựa đề gợi nhớ rằng trải nghiệm cơ bản của con người tại một thời điểm nhất định thay đổi hướng đi và gặp gỡ tình yêu của Chúa và để mình được tình yêu của Chúa gặp gỡ. Và không ai khác hơn Thánh Augustino có thể diễn đạt điều này và theo cách mà những người như chúng ta có thể hiểu được. Bài hát bắt đầu từ khởi đầu này và sau đó đạt đến sự tự do khi chúng ta thực sự, trước hết, tìm kiếm Thiên Chúa và ý muốn của Người. Và phần còn lại được ban cho chúng ta như một hệ quả.
Một trái tim tan vỡ. câu chuyện của ban nhạc The Sun bắt đầu vào năm 1997, nhưng khi đó họ còn là các thành viên của ban nhạc punk rock The Sun Is Ours. Họ phát hành album punk rock bằng tiếng Anh và nhanh chóng đạt được thành công, thậm chí còn đến được Nhật Bản và chơi nhạc cùng với những ban nhạc ngôi sao lớn quốc tế như The Cure và Deep Purple. Francesco Lorenzi tâm sự: "Nhưng trong chuyến lưu diễn quốc tế năm 2007, tôi bắt đầu nhận ra lòng mình, bắt đầu nhận ra trong ánh nhìn của mình khi nhìn mình trong gương trước khi lên sân khấu, một khoảng trống mà tôi không thể lấp đầy, và bên trong khoảng trống đó, tôi tự hỏi, tại sao tôi lại không hạnh phúc khi tôi có cuộc sống mà tôi luôn mơ ước và đã tưởng tượng sẽ khiến tôi hạnh phúc? Những câu hỏi ngày càng nhiều, nhưng câu trả lời thì không đến, và đến cuối chuyến lưu diễn, Francesco thấy mình với trái tim tan vỡ giữa sự phản bội, tình bạn mất mát, sự thái quá và những giấc mơ giờ đã bị dập tắt. Đó là lúc bắt đầu điều mà anh gọi là một quá trình tìm hiểu sâu sắc hơn lòng tôi. Những câu hỏi lớn về ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa thực sự của tình yêu, lý do chân thực nhất cho âm nhạc để sáng tác nhạc về một mối quan hệ với người khác và với đấng khác." Một đề xuất kỳ lạ. Trong trạng thái nội tâm bối rối đó, một ngày nọ, ngày 10 tháng 12 năm 2007, Francesco Lorenzi nhận được một lời đề nghị kỳ lạ. Anh đã ghé qua nhà bố mẹ mình và mẹ anh khi biết rằng kế hoạch biểu diễn tối hôm đó của anh đã bị hủy bỏ, đã gợi ý một phương án thay thế. "Con biết không, tối nay họ có một cuộc họp tại một nhà hát giáo xứ gần đây mà mẹ nghĩ có thể phù hợp với con." Francesco ngạc nhiên trước lời mời gọi đó, mỉm cười khi suy ngẫm về tất cả những lý do để từ chối. "Con, một ca sĩ của một ban nhạc punk, một thái độ chống giáo xứ mạnh mẽ, không thể chịu đựng được giáo hội, con không có mối quan hệ tốt với một số linh mục, con không thể chịu đựng được những bài hát của giáo hội vì con nghĩ chúng được sáng tác quá tệ, trình diễn cũng tệ và đối với con, âm nhạc là một điều rất nghiêm túc." Nhưng một giọng nói trong nội tâm bảo anh ta, "Đi đi, anh có mất mát gì khi đi và lắng nghe?" Francesco Lorenzi kể tiếp, "Tôi không nói gì với mẹ tôi, nhưng tôi đã đến nhà hát đó và tôi đứng ở một góc, bị giằng xé, đầy định kiến và chắc chắn rằng một linh mục, có lẽ là một linh mục lớn tuổi, sẽ bắt đầu nói. Tôi đã sẵn sàng rời đi sau một lúc, nhưng ngược lại, tôi bị ngạc nhiên. Trên sân khấu nhỏ đó, có những chàng trai và cô gái, những người bạn đồng trang lứa của tôi đã kể câu chuyện về Chúa Giêsu qua phúc âm Thánh Gioan. Và họ đã làm điều đó với tình yêu và niềm đam mê, với niềm vui. Và đối với tôi, điều này thật sốc. Tôi thấy được sự chân thực và tự do trong họ. Tôi nghĩ rằng mình đã tự do, nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng sự tự do mà tôi nghĩ mình có, trong thực tế, không mang lại bất kỳ thành quả nào của sự bình an, của lòng tốt, của sự viên mãn đích thực." Francesco thú nhận rằng, đứng trước những người trẻ có tính chân thực đặc biệt, anh đã nhìn vào lòng mình, so sánh nó với những ánh nhìn mà anh nhìn thấy, một ánh sáng và sự tự do mà tôi đang thiếu. Francesco nói tiếp, "Những người đó kể về cuộc sống của họ và sự chính trực và giản dị của họ khiến tôi đau lòng, bởi vì một số người trong số họ có thể mơ ước có được cuộc sống như tôi, nhưng họ hạnh phúc hơn tôi. Tôi không thể bỏ qua sự thật hiển nhiên này." Francesco muốn hiểu những gì đã xảy ra trong cuộc sống của những chàng trai cô gái đó và hiểu những gì đã được viết trong phúc âm mà tôi đã từng đọc qua rất nhiều lần trong thời thơ ấu và thời niên thiếu, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự đối diện với mong muốn gặp gỡ lời Chúa. Và thế là, đêm đó khi trở về, anh bắt đầu đọc những trang sách của Thánh sử Gioan và đó là một cuộc gặp gỡ đầy xáo trộn.
Sức mạnh của lời Chúa. Những điểm tương đồng của cuộc đời của Francesco Lorenzi với những gì đã xảy ra với Thánh Agostino, con của Thánh Monica, là điều rõ ràng. Sự thờ ơ đối với Kinh Thánh và các giá trị của Phúc Âm, sự hiện diện của một người mẹ yêu thương chỉ đơn giản đề xuất cho con trai mình con đường của Chúa Kitô. Bởi vì những gì người thanh niên ở thế kỷ thứ tư trải qua chính là sự bồn chồn của một người đang tìm kiếm chân lý và Thiên Chúa. Thánh Agostino viết trong sách Tự Thú, "Với tôi, điều đó thật tuyệt vời, được Chúa đánh động vào lòng qua lời Chúa, để diễn tả tác động của cuộc gặp gỡ với Chúa đối với chính Ngài." Phải nhiều năm sau, Francesco Lorenzi mới khám phá ra mối quan hệ này với sự giúp đỡ của cha Pedicino dòng Agostino. Anh nói thêm, sức mạnh của lời Chúa là tất cả. Thiên Chúa biểu lộ chính mình qua lời của người như một hữu thể sống động đang ở đây với chúng ta, nhập thể và hiện diện, và tôi đã sống điều này, và tôi sống điều này liên tục, nghĩa là trong lời của người. Người hiện diện và gặp gỡ chúng ta, và cuộc gặp gỡ đó không thể không gây xáo trộn. Một cuộc sống khác. Kể từ đó, Francesco Lorenzi đã chọn một con đường mới không hề dễ dàng để hòa giải với cuộc sống khác đang thúc đẩy anh đừng thay đổi, trong khi tất cả mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lòng anh. Và anh bắt đầu viết những bài hát theo một cách khác, viết bằng tiếng Ý, cảm thấy một sự tự do tuyệt vời, mở rộng trái tim và phá hủy mọi thứ đã được xây dựng trước đó. Bởi vì đột nhiên chúng tôi không có hợp đồng thu âm, không có album nào được phát hành, không có chuyến lưu diễn, hay đúng hơn là chuyến lưu diễn đã lên lịch, đã bị hủy, vì tôi đã hoàn toàn thay đổi hướng đi. Tuy nhiên Francesco không nản lòng, và thay vào đó cảm thấy điều thực sự quan trọng duy nhất cần làm là đến với các anh em của tôi, Matteo, Riccardo, Gianluca, và bắt đầu từ họ. Như những người khác đã làm chứng về lời Chúa với tôi phải đến với họ để nói rằng có một cách sống khác, rằng có một khả năng khác trong cuộc sống của chúng tôi. Và thế là vào năm 2010, album tiếng Ý đầu tiên của ban nhạc The Sun đã được phát hành, Il Sole Gesù, Mặt Trời Chúa Giêsu. Francesco nhớ lại, chúng tôi đã chết để được tái sinh theo một nghĩa nào đó, theo một cách mới. Có lẽ được tái sinh từ trên cao, như Chúa đã nói. Và thế là một câu chuyện hoàn toàn khác bắt đầu ở đó. Một câu chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng được.
Kinh nghiệm theo linh đạo Thánh Augustino. Trải nghiệm của đời sân hoàn toàn mang phong cách Augustino, và Francesco Lorenzi một lần nữa nêu bật điều đó khi khẳng định bằng giọng nói kiên quyết, bình tĩnh và nhiệt tình rằng chúng ta cần nhau. Cuộc tìm kiếm được thực hiện cùng nhau mà Thánh Augustino đã sống, rao giảng và hy vọng nhiều lần và liệt kê nhiều dự án đã ra đời sau đó. Giống như ngôi nhà sáng tạo ở Veneto, một dạng trụ sở nơi chúng tôi gặp gỡ, tôi có phòng tập, phòng thu và cũng có một nhà nguyện nhỏ, một nơi chúng tôi cầu nguyện cùng nhau, nơi những quyết định quan trọng nhất đã được đưa ra và nơi mà ngay cả cha Gabri khi đến và ở lại với chúng tôi đã gặp gỡ và hướng dẫn chúng tôi. Thông điệp cho người trẻ. Francesco Lorenzi muốn nói với những người trẻ ngày nay rằng có một lý do sâu xa tại sao mỗi người chúng ta được sinh ra. Bởi vì một bản nhạc độc đáo và không thể lặp lại mà chỉ chúng ta mới có thể chơi cùng với Chúa được viết nên trong tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta để cho Chúa có thể giúp chúng ta khám phá ra bản nhạc này, chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc theo nghĩa sâu sắc nhất của từ này, đó là phong phú, và sự phong phú của chúng ta sẽ đến với mọi người, môi trường, hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, mang lại một ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của chúng ta, đó là một chân trời vĩnh cửu. Đối với Francesco, điều cần thiết là hãy nhìn lại vào mắt nhau và khám phá trong ánh mắt đó tia sáng vĩnh hằng mà mỗi người đều có. Anh kết luận, có một lý do tại sao chúng ta ở đây, ngay lúc này, đó là trở thành chính mình, là sứ mạng đẹp đẽ nhất cần hoàn thành. Có một tình yêu bao trùm chúng ta, như Thánh Gioan nói, cao cả hơn chúng ta, và việc trao cho tình yêu này cơ hội gặp gỡ chúng ta là vụ cá cược duy nhất thực sự đáng thực hiện. Sau khi trình diễn tại ngày năm thánh của các nhà truyền giáo kỹ thuật số, ban nhạc The Sun cũng sẽ biểu diễn tại Tor Vergata cho ngày năm thánh giới trẻ. Sau đó, nhóm sẽ hiện diện tại cuộc họp ở Rimini, rồi tham gia lễ hội Francisco, và cuối cùng, vào ngày 29 tháng 11, họ sẽ trình làng album mới của mình tại Ancaza ở Milan với mục đích mở rộng các trái tim và đôi mắt để ánh sáng mới có thể đi vào lương tâm của mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.